Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phấn đấu đưa Việt Yên trở thành huyện công nghiệp, đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên vào sáng ngày 21 tháng 2. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tân Yên tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 10 năm tới cần tập trung các nguồn lực đưa Việt Yên trở thành huyện công nghiệp, đô thị phát triển. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên vào sáng ngày 21 tháng 2. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện một số sở ngành. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên, sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đến hết năm 2019, huyện có 22 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế có bước phát triển mạnh, là huyện đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính đối với 4 xã thị trấn. Bên cạnh kết quả đạt được, Huyện ủy Việt Yên cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp thực hiện về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Liên quan đến nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đề nghị huyện cần quan tâm rà soát lại quy hoạch, xác định rõ trục phát triển kinh tế xã hội, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, quan tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị hành chính sau sáp nhập, xây dựng các dự án nhà ở cho công nhân lao động. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Việt Yên và những kết quả nổi bật mà huyện đạt được thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế của huyện hiện nay như quy hoạch nhiều nhưng thiếu đồng bộ kết nối, quản lý đất đai còn chưa chặt chẽ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật về môi trường đô thị còn chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu đặt ra, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu trong 10 năm tới đưa huyện trở thành huyện công nghiệp, đủ điều kiện công nhận thị xã. Muốn làm được điều đó, trước mắt cần phải có quy hoạch căn bản cho phát triển công nghiệp đô thị. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến đầu tư kết cấu hạ tầng gồm hệ thống giao thông nội bộ và kết nối với khu vực. Cùng với đó, tăng cường quản lý đất đai, an ninh trật tự, quan tâm xử lý môi trường, quy hoạch hệ thống nghĩa trang. Trong công tác xây dựng Đảng cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, tạo thành sức mạnh, thực hiện rà soát, đánh giá vai trò đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý đối với hệ thống chính trị cấp xã thôn. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp.
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 21 tháng 2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp. Tại điểm cầu Bắc Giang, hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng trong 10 năm trở lại đây, cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy vậy, khả năng chế biến đối với một số ngành hàng còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là vào cao điểm mùa vụ như rau quả gây tổn thất sau thu hoạch. Lĩnh vực cơ giới hóa một số khâu trong nông nghiệp đang có xu hướng tăng nhanh, song mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, chưa toàn diện. Hệ số đổi mới thiết bị hàng năm chỉ có 7%, bằng một nửa hoặc 1/3 mức tối thiểu của các nước khác. 70-85% sản phẩm chế biến là sơ chế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nâng cao năng lực công nghiệp chế biến nông sản và thúc đẩy cơ giới hóa trong nông nghiệp là nội dung cơ bản góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho nông sản. Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo đảm khả năng cung cấp nguyên liệu cho chế biến đủ về số lượng và chất lượng, giá cả hợp lý và ổn định đối với tất cả mặt hàng. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị này sẽ ban hành chỉ thị xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp của nước ta, trong đó chú trọng tìm kiếm mở rộng thị trường, đồng thời yêu cầu bộ ngành liên quan đẩy mạnh cho vay vốn lĩnh vực nông nghiệp, xem xét kéo dài thời gian vay, giảm lãi suất, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, giảm giá thành chi phí đầu vào sản xuất. Yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa trong nông nghiệp.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 14 giờ 10 phút ngày hôm nay, trên thế giới có 76.729 trường hợp mắc COVID-19, 2.247 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc 2.236 người tử vong, Philippines 1 người tử vong, Hồng Kông Trung Quốc 2 người tử vong, Nhật Bản 1 người tử vong, Pháp 1 người tử vong, Đài Loan 1 người tử vong, Iran 2 người tử vong, tàu Diamond Princess 2 người tử vong, Hàn Quốc 1 người tử vong. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt. Cả nước ghi nhận 16 trường hợp mắc, trong đó có 15 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh. Còn tại Bắc Giang, tính đến nay thì chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thị trường khẩu trang khan hiếm, nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện Hiệp Hòa đã tích cực vào cuộc cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Từ đầu tháng 2 đến nay, khoảng 10.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn đã được phát tới tận tay người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Một số tổ chức cá nhân tiêu biểu như Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, bác sĩ Dương Văn Thuật, xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Hồng Sơn, thị trấn Thắng đã có nhiều đóng góp nhằm chung tay cùng chính quyền trong việc ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, hàng nghìn chai nước sát khuẩn tay miệng cũng được tặng miễn phí cho người dân. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có nhiều hoạt động hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và phòng bệnh COVID-19 tại nhà.
Thưa quý vị và các bạn, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ và tập thể dục, thể thao đều đặn là yếu tố cần thiết trong thời điểm này khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp để nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan ra cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Những ngày này, chị Nguyễn Thị Lan, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang thường xuyên đến siêu thị để lựa chọn thực phẩm cho gia đình thay vì đi chợ truyền thống như trước đây. Bởi chị hiểu, việc sử dụng thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng là yếu tố giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cả gia đình. Chị Lan nói.
Trong những ngày này, cái dịch COVID mình thấy là đang thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng không thấy có dấu hiệu giảm, số người mắc cũng vẫn đang tăng lên. Mà dù Bắc Giang này cũng chưa có ca nào ghi nhận là nhiễm virus, nhưng mà mình cũng vẫn cẩn thận là thường xuyên là đi đến siêu thị lựa chọn các cái sản thực phẩm tươi sống để đảm bảo sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình.
Nhằm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp này, các siêu thị cũng luôn quan tâm đến chất lượng nguồn hàng và số lượng cung ứng đảm bảo giúp cải thiện sức khỏe cho người dân trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bà Phạm Thị Huyền, ban giám đốc siêu thị Co-op-Mart cho biết.
Siêu thị chúng tôi cũng đã chủ động nhập một cái lượng hàng thiết yếu khá là lớn nhằm cung cấp đầy đủ cho khách hàng, và chúng tôi cũng có những cái thông tin nhằm khuyến cáo khách hàng sử dụng những sản phẩm đảm bảo sức khỏe, cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19 này.
Song song với việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì tập thể dục đều đặn còn giúp tăng cường sức khỏe. Việc làm này càng có nghĩa nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể chống chọi với virus COVID-19. Ông Nguyễn Văn Hòa, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Trong cái dịch bệnh corona đang hoành hiện nay thì chúng tôi được Đảng, Nhà nước tuyên truyền để phòng chống dịch bệnh. Trong những cái giải pháp thì trong đó có cái giải pháp là rèn luyện sức khỏe để tăng cường cái sức đề kháng, đẩy lùi cái dịch bệnh. Chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái hoạt động rất là bổ ích và giúp cho sức khỏe ngày càng tốt hơn.
Những ngày này, từng hành động nhỏ của mỗi người dân như thường xuyên tập thể dục, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với chỗ đông người là những kiến thức hữu ích nhằm chung tay cùng cộng đồng ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dù xuất phát điểm của các xã trên địa bàn huyện Tân Yên không đồng đều, điều kiện kinh tế khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao, đến nay huyện đã hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện huyện đang tập trung triển khai 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 6 năm nay. Khối lượng công việc còn nhiều, song Tân Yên sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Dù là một trong 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ở top cuối của huyện, song đến nay cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Hợp Đức đã được quan tâm đầu tư khang trang, sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã cũng đạt rất cao, khoảng 40 triệu đồng một năm. Ông Trần Văn Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Đức cho biết.
Cái tổng diện tích cây ăn quả của Hợp Đức là 277 ha. Trong đó là cây vải sớm là xấp xỉ 100 ha, còn các loại cây khác. Từ nguồn cây ăn quả cho giá trị thu nhập cao thì kinh tế của người dân được nâng lên. Từ đó là cái việc huy động người dân đóng góp vào xây dựng các công trình nó cũng có nhiều thuận tiện.
Dù xuất phát điểm các xã không đồng đều, điều kiện kinh tế các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ huyện cho tới cơ sở, đặc biệt là phát huy sức dân trong thực hiện chương trình. Chỉ tính riêng năm 2019 vừa qua, ngoài 5 xã đã đăng ký về đích, thì huyện còn tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại của năm 2020, đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc đưa các xã đạt chuẩn ngay trong đầu năm. Ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên cho biết, để có được kết quả này là do Tân Yên đã phát huy tốt vai trò chủ thể người dân.
Trong sản xuất thì có những cái đã đổi mới để nâng cao cái giá trị thu nhập, nâng dần cái sản xuất từ sản xuất tự túc tự cấp sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ở Tân Yên làm những cái tiêu chí này thì được nhân dân rất là đồng tình và đồng thuận. Cho nên trong cái thời gian vừa rồi, Tân Yên làm được 100% các đường giao thông nông thôn ở các thôn là hoàn chỉnh.
Cùng với việc tập trung xây dựng 100% số xã về đích nông thôn mới, huyện Tân Yên cũng đã triển khai đồng thời các công việc để hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, đối với tiêu chí quy hoạch, quy mô sản xuất, giao thông và nhất là tiêu chí môi trường đã được huyện quan tâm thực hiện. Ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên khẳng định:
Tân Yên hiện nay đã xây dựng được một bãi xử lý rác thải tập trung của các xã và của cấp huyện đang triển khai nhiệm vụ nội dung này ở 2 điểm. Và hiện nay cũng đã cấp được một cái lò đốt rác cho một cái điểm chung của huyện và đồng thời triển khai các cái nhiệm vụ phối hợp với các cái đơn vị ở trong huyện để chỉ đạo cái việc xử lý rác thải.
Hiện cơ bản các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới đang được đẩy nhanh thực hiện. Huyện Tân Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực, dành nguồn kinh phí ưu tiên đầu tư cho các tiêu chí chưa đạt, đồng thời hoàn tất thủ tục hồ sơ để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào giữa năm nay.
Toàn tỉnh hiện có 36 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc quản lý các cơ sở này được Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, giảm tình trạng vượt trần vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong số 36 cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội có 21 cơ sở công lập, 15 cơ sở ngoài công lập. Nhằm tăng cường quản lý các cơ sở này, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện thành phố thường xuyên phối hợp với ngành y tế tiến hành thẩm định vượt trần vượt quỹ, đồng thời thực hiện phân bổ dự toán chi khám bệnh chữa bệnh cho các cơ sở theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, thông báo chi phí đa tuyến cho Bảo hiểm xã hội các huyện thành phố và các cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội để phục vụ quyết toán và thẩm định vượt trần vượt quỹ, kiên quyết không thanh toán đối với các chi phí không đúng quy định.
Tin an ninh, theo báo Bắc Giang điện tử, chiều ngày 21 tháng 2, đại diện Công an thành phố Bắc Giang xác nhận đơn vị vừa khởi tố bị can và khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ở phường Dĩnh Kế. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 2, Công an thành phố Bắc Giang kiểm tra phát hiện 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài lá 3 cây ăn tiền tại nhà riêng của Trần Quốc Thiện, sinh năm 1986, ở tổ Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Trong số những người bị bắt, có Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1977, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Hậu là đảng viên, trưởng phòng quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. Những đối tượng còn lại đều làm nghề tự do. Qua điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thiện, Nguyễn Văn Hậu và 4 đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Các đối tượng đang được tại ngoại. Vụ việc tiếp tục được điều tra và mở rộng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa kết thúc chuyên án bắt giữ Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1994, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế. Vào 2 giờ sáng ngày 20 tháng 2, tại sân tòa nhà CT2 chung cư Cát Tường thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh bắt giữ Tấn khi y đang lẩn trốn tại đây. Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2019, do mâu thuẫn cá nhân tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, Tấn đã dùng súng dạng côn quay bắn nhiều phát vào anh Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1971, thường trú tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, khiến anh bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng này mang theo súng và bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Yên Thế, Công an xã An Thượng khám nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố Tấn với tội danh giết người. Đến ngày 23 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng ngày 20 tháng 2, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tấn khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.
Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa rào và dông một vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.